Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành nhân lễ truyền tin cho Đức Mẹ chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không nhận lời chứng do một người phàm, nhưng tôi nói những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn hoan hỷ trong một thời gian nhờ ánh sáng của ông. Phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng về tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi đến. Chúa Cha đấng đã sai phái tôi, chính người cũng đã làm chứng về tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông không có lời người ở lại trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến với tôi để có sự sống. Tôi không nhận vinh quang người phàm. Nhưng tôi biết các ông, trong lòng các ông không có tình yêu đối với Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm vinh quang từ Thiên Chúa duy nhất, làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông trông cậy. Quả thế, nếu như các ông tin ông Mô-xê, hẳn các ông cũng đã tin tôi, vì ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, làm sao các ông tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đời sống mỗi ngày, ai cũng muốn chứng tỏ và thể hiện thế giá của mình. Nhưng chúng ta dựa vào đâu và vào cái gì để có thế giá? Có người thì dựa vào tài năng của chính mình, dựa vào công việc, dựa vào chức vụ hay danh giá của dòng họ để khẳng định thế giá của mình. nhưng tài năng cũng tùy thời, hết thời thì cũng vô dụng, và công việc thì cũng thế, nay còn mai mất. Còn dựa vào thế giá của gia đình và dòng tộc thì sao? Thật sự, nhiều gia tộc danh giá, nhưng con cháu lại không tiếp nối được truyền thống ấy, và có khi còn đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của tiên tổ. Hôm nay, tin mừng cũng cho chúng ta thấy, những người Do Thái cũng đang dựa vào những truyền thống của gia tộc và sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh. Nhưng thật là tiếc, họ chỉ tự hào về truyền thống của cha ông dựa vào uy thế của tiền nhân và trí hiểu về Kinh Thánh, để rồi chính những điều đó cũng là rào cản làm cho họ không biết được Đức Giê-xu là ai. Đức Giê-xu đã nói với họ, thậm chí nói thẳng rằng, các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, nhưng lại không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Các ông tin ông Gioan, tin ông Mô-xê, tin Kinh Thánh, mà tất cả đều nói và làm chứng về Đức Giê-xu. Thế nhưng, người Do Thái vẫn không thoát khỏi những con chữ trong Kinh Thánh để thấy được Đức Giê-xu là Thiên Chúa đang nói với họ. Đức Giê-xu cho người Do Thái biết thế giá của người không nhờ Mô-xê hay Gioan, nhưng thật ra là từ Chúa Cha. Tất cả những gì người nói và làm đều do bởi Chúa Cha, và cũng chính Chúa Cha làm chứng về người. Khi Đức Giê-xu rửa tội ở sông Giô-đan, có tiếng Chúa Cha phán từ trời, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Đức Giê-xu không tự làm chứng về mình, và Ngài cũng không dựa vào thế giá của phàm nhân, nhưng là do chính Chúa Cha. Lạy Thầy Giê-xu nhân lành, hôm nay Ngài nói cho chúng con biết, những cậy nhờ vào thế giá người phàm không mang lại cho chúng con ơn cứu độ. Muốn được cứu, chúng con phải tin vào Ngài là đấng đã được Chúa Cha sai đến, và vì thế, nơi Ngài, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cho những rào cản của trí hiệu và những uy danh trần thế không làm cho chúng con lóa mắt, để rồi không thấy được Thiên Chúa đang nói với chúng con những lời cứu độ. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Indonesia. Hồi giáo cực đoan biểu tình chống xây nhà thờ công giáo ở Bekasi, Indonesia. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, cảnh sát Indonesia đã xịt hơi cay để giải tán những người Hồi giáo cực đoan phản đối việc xây dựng một nhà thờ công giáo tại một thành phố vệ tinh của thủ đô Jakarta. Hàng trăm người biểu tình hợp thành nhóm gọi là Diễn đàn Tình thân hữu Hồi giáo Bekasi đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ trước nhà thờ Thánh Clara ở Kalyabang, một khu phố của thành phố Bekasi, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu 24 tháng 3 vừa qua. Các người biểu tình đã cố mở lối vào nhà thờ đang được xây dựng từ tháng 11. Một số còn ném đá và chai lọ vào nhà thờ đang xây. Hồi giáo Indonesia nhìn nhận 6 tôn giáo, nhưng nhóm quân nhân Hồi giáo thường chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, và cảnh sát thường phải can thiệp. Thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số không được nhìn nhận ở Indonesia thường gặp phải sự phân biệt đối xử dữ dội. Ismail Ibrahim, một giáo sĩ Hồi giáo và người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng họ sẽ không giải tán cho đến khi chính quyền hủy bỏ phép xây nhà thờ. Giáo hội ở miền Bắc của Bekasi là mục tiêu của các cuộc chống đối của Hồi giáo cực đoan từ khi giáo hội được phép xây nhà thờ vào tháng 6 năm 2015. Một số người tố cáo các nhà lãnh đạo giáo hội dùng các chứng minh thư giả để được cấp giấy phép xây dựng. Khoảng 12.000 tín hữu Công giáo ở miền Bekasi họp nhau ở các mặt tiền của các cửa hàng hay các mặt bằng kinh doanh, là những nơi được sử dụng như nơi thờ phượng không chính thức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sẽ là người Công giáo vô thần nếu trái tim ta chai đá. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 23 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, nếu ngừng nghe lời Chúa, thì thực tế là chúng ta đang chạy trốn và rời xa Thiên Chúa. Và nếu chúng ta không nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ lắng nghe những tiếng khác. Thực tế cay đắng là, khi ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta trở nên biết lát, biết lời Chúa. Tất cả chúng ta hôm nay dừng lại và nhìn vào cõi lòng mình để thấy biết bao lần chúng ta đóng cửa đôi tay và trở nên biết lát. Ngay cả một dân tộc, một cộng đồng, ngay cả một cộng đoàn Kitô hữu, một giáo xứ, một giáo phận, đã ngoảnh tay làm ngơ, đã trở nên biết trước lời Chúa, để rồi tìm kiếm những tiếng nói khác, những Chúa khác, và kết cục là tìm các ngũ tượng của thế gian này. Khi đó chúng ta rời xa Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nói tiếp, khi rời xa Thiên Chúa, trái tim chúng ta trở nên khô cứng. Khi không còn lắng nghe, trái tim trở nên khô cứng hơn, khép kín hơn vào chính mình, và không thể đón nhận thêm gì nữa. Khi ấy trái tim không chỉ là khép kín, mà còn là chai đá. Khi không còn lắng nghe lời Chúa, trái tim trở nên chai đá và khép kín. Chúng ta đang đánh mất đi sự trung tín, mất đi cảm thức của sự trung thành. Trong bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Jeremiah, Chúa nói, sự trung tín đã bị đánh mất. Và khi ấy, chúng ta là người Công giáo mà không sống đạo. Chúng ta là người Công giáo ngoại đạo. Thậm chí, tệ hơn nữa, chúng ta có thể là người Công giáo vô thần, bởi vì chúng ta không quy chiếu vào tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Không nghe và ngoảnh mặt, điều ấy làm cho con tim của chúng ta ra chai đá. Điều ấy dẫn chúng ta đi trên con đường bất trung. Sự bất trung ấy chứa đầy những lầm lẫn xáo trộn. Đó là con đường gây ra những nhầm lẫn, rằng không biết Thiên Chúa ở đâu, rằng không biết có Chúa hay không, rằng nhận biết sai lầm và nhầm lẫn giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu làm phép lạ để cho thấy quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, người dân thì vui mừng ca khen, còn có những kẻ lại nói, ông ta làm điều ấy nhờ quyền năng của tướng quỷ. Khi không nghe, khi cứng lòng, bạn sẽ rơi vào nhiều lầm lạc, bạn sẽ không còn tín trung, và kết cục là tội phạm thượng. Mà thực tế, nhiều người quên đi sự tuyệt vời của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Thầy Giêsu. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, mỗi người trong chúng ta hôm nay tự hỏi lòng mình, tôi có biết dừng lại lắng nghe lời Chúa không? Trái tim tôi có đang chai đá không? Tôi có đang xa lánh Chúa không? Tôi có đánh mất sự tín trung với Thiên Chúa hằng sống không? Tôi có chung sống với các thần tượng hằng ngày đem lại sự nhàm chán không? Tôi có đánh mất niềm vui tuyệt vời của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu không? Hôm nay là ngày để lắng nghe, để xin ơn đừng cứng lòng nữa.
Tin Vatican. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Fatima. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima từ ngày 12 đến 13 tháng 5 năm 2017. Lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu 12 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường Fiumicino ở Roma và bay đến sân bay căn cứ không quân Monte Real lúc 16 giờ 20 phút. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Tổng thống Bồ Đào Nha tại căn cứ không quân, rồi viếng thăm nhà nguyện của căn cứ trước khi đáp trực thăng đến sân thể thao Fatima lúc 17 giờ 15 phút, rồi dùng xe đến đền thánh Đức Mẹ Fatima. Lúc 18 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha viếng thăm nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Lúc 21 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ làm phép nến từ nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, chào thăm các tín hữu và đọc kinh Mân Côi. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017, lúc 9 giờ 10 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Bồ tại nhà NS Do Carmo, rồi viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại thềm đền thánh. Ngài sẽ giảng lễ và có phần chào thăm các bệnh nhân. Lúc 12 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha, cũng tại nhà NS Do Carmo. Lúc 14 giờ 45 phút, sẽ có nghi thức tiễn biệt tại căn cứ không quân Montreal. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha sẽ rời căn cứ và bay về phi trường Ciampino, Roma, dự kiến sẽ đến nơi vào khoảng 19 giờ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu bước theo ánh sáng mới của Chúa Kitô. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco quảng diễn ý nghĩa câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh mù từ thuở mới sinh. Đức Thánh Cha nói, trung tâm của tin mừng Chúa Nhật thứ Tư mùa chay là Chúa Giêsu và anh mù từ thuở mới sinh. Chúa Kitô đã chữa lành và phục hồi đôi mắt cho anh. Thực tế, câu chuyện về người mù trong tin mừng mở ra mầu nhiệm Chúa Kitô. Những điều ấy làm cho chúng ta phải suy nghĩ về đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Kitô, nơi Con Thiên Chúa. Và đây cũng là lúc thích hợp để nói về bí tích rửa tội. Bí tích đầu tiên của đức tin, bí tích đem lại cho chúng ta ánh sáng nhờ nước và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói tiếp, để sống như con cái của sự sáng. Chúng ta cần thay đổi cách nghĩ, cần có khả năng nhận định về con người và sự vật theo một thang giá trị khác, một thang giá trị đến từ Thiên Chúa. Thực vậy, bí tích rửa tội đòi hỏi phải lựa chọn sống như con cái ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Ánh sáng chân thực và bước đi trong ánh sáng. Điều ấy có nghĩa là hãy bỏ đi những ánh sáng giả dối. Thứ ánh sáng lạnh lùng gây tổn thương cho người khác bởi những thành kiến bóp méo thực tế, bởi những hận thù xét đoán người khác cách không thương xót, bởi những kết án không căn cứ. Khi nói về người khác như thế, bạn đã không bước đi trong ánh sáng, mà chỉ bước đi trong những bóng mờ. Có thứ ánh sáng giả dối khác, nó quyến rũ và mơ hồ, nó dựa vào lợi ích cá nhân. Nếu chúng ta đánh giá sự vật và con người theo tiêu chí lợi nhuận của cá nhân chúng ta, theo sở thích của chúng ta, theo uy tín của chúng ta, thì chúng ta không sống theo sự thật trong các mối tương quan và trong các bối cảnh cụ thể. Nếu chúng ta đi theo con đường chỉ biết tìm lợi ích cá nhân, thì chúng ta đang đi trong bóng tối. Thiên Jerusalem. Đền thờ mộ thánh ở Jerusalem có nguy cơ bị sụp đổ. Nhóm các nhà khảo cổ và chuyên viên vừa kết thúc việc tu sửa nhà nguyện bên trong đền thờ mộ thánh trên mộ Chúa Giêsu đã lên tiếng báo động rằng nếu không có những can thiệp thích đáng để gia cố nền móng không chắc chắn của đền thờ mộ thánh thì nó có nguy cơ bị sụp đổ. Nhà khảo cổ người Hy Lạp Antonia Moropoulou, giáo sư trường kỹ thuật quốc gia Athens và điều phối viên kỹ thuật của chương trình tu bổ nhà nguyện mới hoàn tất, khẳng định rằng toàn bộ kiến trúc của nhà thờ mộ thánh có thể bị đe dọa bởi sự sụp lún đáng kể của tòa nhà. Và nếu khả năng này trở thành hiện thực thì nó không phải là một quá trình hư hỏng từ từ, nhưng sẽ sụp đổ đột ngột. Các giả thuyết báo động được đưa ra khi các nghiên cứu và khảo sát được thực hiện trên mộ thánh bởi đội ngũ chuyên gia chịu trách nhiệm phục hồi nhà nguyện. Các nghiên cứu cho thấy toàn bộ tòa nhà được xây dựng trên khu đổ nát còn sót lại của những nhà thờ trước đó. Mặt đất bên dưới nền móng hiện tại bao gồm các đống đổ nát đang xen bởi các đường hầm cổ xưa. Việc gia cố đền thờ mộ thánh có chi phí được ước tính khoảng 6,5 triệu Mỹ Kim. Nó cũng khó khăn phức tạp vì tầm quan trọng khảo cổ của vật liệu bên dưới tòa nhà hiện nay. Tòa thánh đã cam kết tài trợ 500.000 Mỹ Kim cho dự án. Đền thờ mộ thánh được Hoàng đế Constantino xây dựng trên nền của một đền thờ thời đế quốc Roma bị tàn phá phần nào bởi những người Ba Tư vào thế kỷ thứ bảy, rồi bởi người Fatimidi vào năm 1009. Nhà thờ được xây dựng lại vào giữa thế kỷ thứ 11. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho 700.000 tín hữu tại công viên Monza, cách Milan 18 cây số về hướng Bắc, trong chuyến viếng thăm tổng giáo phận này. Mục thời sự hôm nay và ngày mai, xin gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúng ta vừa nghe một lời loan báo quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta, đó là lời thiên thần truyền tin cho mẹ Maria. Một đoạn văn cô đọng, đầy sự sống, mà tôi muốn đọc dưới ánh sáng của một lời loan báo khác, là lời loan báo Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Hai lời loan báo theo sau nhau và hiệp nhất với nhau. Hai lời loan báo khi đối chiếu với nhau, cho chúng ta thấy điều Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, nơi con của Ngài. Lời loan báo về Gioan Tẩy Giả diễn ra khi ông Zacharia, vị tư tế, đã sẵn sàng bắt đầu nghi thức phụng vụ đi vào trong đền thờ, nơi cộng đoàn đang chờ đợi ở bên ngoài. Lời truyền tin về Chúa Giêsu ngược lại, đã diễn ra ở một nơi xa xôi xứ Galilea, ở một thành phố ngoại biên không có tiếng tăm nổi bật nào, trong một gia đình vô danh của một cô gái có tên là Maria. Đó là một sự tương phản, không phải là chuyện nhỏ, vì nó cho thấy rằng đền thờ mới của Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ mới giữa Thiên Chúa và dân người sẽ diễn ra ở những nơi mà chúng ta thường không mong đợi, ở ngoài lề, ở những vùng ngoại biên. Ở đó, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ dân Ngài. Thiên Chúa trở thành xác phàm ở đó để bước đi cùng với chúng ta từ cung lòng của mẹ người. Giờ đây, Ngài sẽ không còn ở một nơi chỉ được dành cho một thiểu số, trong khi số đông phải đứng ngoài trông ngóng. Không có gì và không ai bị Ngài thờ ơ, không hoàn cảnh nào có thể tước đi sự hiện diện của Ngài. Niềm vui ơn cứu độ bắt đầu trong đời sống thường nhật của một cô gái thành Nazareth. Chính Thiên Chúa là đấng đã chọn bước tiến này, và chọn để đưa chính Ngài vào trong gia đình của chúng ta, như Ngài đã thực hiện với mẹ Maria. Và trong những vật lộn hàng ngày của chúng ta, với những lo toan và khát vọng của chúng ta, và thực tế là nơi những thành phố của chúng ta, các trường học và đại học của chúng ta, các quảng trường và bệnh viện của chúng ta, lời loan báo tuyệt vời nhất chúng ta có thể nghe đã được viên mãn. Mừng vui lên, Thiên Chúa ở cùng anh em. Đó là một niềm vui tạo nên sức sống, niềm vui tạo nên hy vọng, niềm vui trở thành hiện thực trong cách thế chúng ta nhìn vào tương lai, qua thái độ chúng ta nhìn vào nhau. Đó là niềm vui trở thành tình liên đới, lòng hiếu khách và lòng thương cảm đối với mọi người. Như mẹ Maria, chúng ta cũng có thể không khỏi ngỡ ngàng. Điều này xảy ra thế nào được trong thời buổi đầy những suy đoán? Có những suy đoán về cuộc sống, về công việc, về gia đình. Có những suy đoán về người nghèo, về những người di dân. Có những suy đoán về người trẻ và về tương lai của họ. Tất cả dường như bị giản lược thành những con số, trong khi lãng quên rằng đời sống thường nhật của quá nhiều gia đình đang vẩn đục với những bấp bênh và không an toàn. Trong khi nỗi sầu gõ cửa quá nhiều gia đình, trong khi quá nhiều người trẻ ngày càng trở nên bất mãn vì thiếu các cơ hội thật sự, những đồn đoán rộ lên khắp bốn phương trời. Nhịp điệu chóng mặt quay cuồng quanh ta, xem ra đang cướp khỏi chúng ta niềm hy vọng và niềm vui. Những áp lực và sự bất lực khi đối diện với quá nhiều hoàn cảnh, dường như làm khô héo tâm trí và biến chúng ta thành vô cảm khi đối diện với muôn vàn những thách đố. Và nghịch lý thay, khi mọi sự đang được gia tốc để xây dựng, về lý thuyết, cho một xã hội tốt đẹp hơn, thì cuối cùng không ai còn chút thời gian nào cho bất cứ điều gì hay cho bất cứ ai. Chúng ta đánh mất thời gian cho gia đình, thời gian cho cộng đoàn. Chúng ta đánh mất thời gian cho tình bạn, cho tình liên đới và ký ức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Ngài cử hành tại công viên Monza thuộc Tổng giáo phận Milan với sự hiện diện của 700.000 tín hữu chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa Giêsu có khi nào cười không. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: trong Phúc Âm có những đoạn văn xem ra không những là Chúa mỉm cười, mà ra như Ngài muốn chọc cho người khác cũng cười theo. Vậy có lúc nào Chúa chọc cho người ta cười không? Quý vị và các bạn thân mến, nhiều đoạn lắm, chúng ta hình dung cuộc đối thoại với ông Nicodemo về sự tái sinh. Ông hỏi Chúa, làm thế nào mà tôi có thể chui vào bụng mẹ để sinh lại được? Chúa tủm tỉm trả lời, này, cụ là thầy giáo trong dân Israel mà lại hỏi câu ngây ngô như vậy hả? Cũng vậy. Khi ông Phêrô hỏi Ngài, con phải tha thứ bao nhiêu lần cho người xúc phạm đến con, tới 7 lần ư? Chúa Giêsu ngạo ông ta, đâu có phải 7 lần, 70 lần 7 đấy chứ. Cũng lại ông Thánh Phêrô, khi đòi đi trên mặt nước để tới với Chúa, và mới được có vài bước thì sợ quá té cái rụp. Chúa trêu ông, sao mà yếu tin quá vậy? Chúng ta cũng có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Chúa khi đi vào làng kia, thấy ông Gia-kêu đang trèo lên cây. Ngài ngẩng đầu lên, này bác ơi, xuống đi, tôi định tới thăm nhà bác đây. Tóm lại, tuy rằng chúng ta không thấy trong Phúc Âm có đoạn nào nói tới Chúa Giêsu mỉm cười, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng lúc nào sắc mặt của Ngài cũng hầm hầm hay là nhăn nhó. Không, chúng ta có cơ sở để nói rằng, 99% những lần gặp Ngài, ta thấy nét mặt của Ngài tươi vui, bởi vì Ngài sống trong tình yêu của Chúa và muốn thông đạt cho ta tình yêu đó. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, Chúa Giêsu có khi nào cười không? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác, đó là chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu? Mong quý vị và các bạn đón nghe. thế.
Rồi khi vui trong những đam mê, con vẫn nhìn người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn trôi từ khi con gặp người. Người nhìn con bằng ánh mắt yêu thương mỏi mày, trọn vòng tay người ôm con khi con gục. Tình yêu thương không bờ bến, con đã nhìn người và con biết yêu thêm cuộc đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tiếp theo loạt bài Hôn nhân là con đường nên thánh. Bắt đầu từ thứ năm tuần này, câu chuyện gia đình xin được bàn về chủ đề những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Hiện nay, nạn bạo động trong các trường học tại các nước Tây Phương là một nan đề lớn trong giáo dục. Tại Australia, đã từng diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi về việc có nên đưa cảnh sát vào các trường học không. Tại Hoa Kỳ, chuyện học sinh gây bạo động và ngay cả dùng súng bắn nhau là chuyện cơm bữa. Là đất hứa đối với nhiều người trên thế giới, Hoa Kỳ lại dẫn đầu thế giới về nạn bạo động, nhất là nơi thanh thiếu niên. Người Mỹ rất tự hào về những thành tựu khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị và quân sự, nhưng lại cảm thấy bất an về cuộc sống xã hội. Hồi đầu thập niên 50, trên khắp nước Mỹ, khi được hỏi về những vấn đề đáng quan ngại nhất trong trường học, các giáo viên tiểu học thường kể ra năm thái độ của học sinh như sau. Trò chuyện trong lớp, nhai kẹo cao su, ồn ào, chạy trong các hành lang và không chịu xếp hàng. Từ đầu thập niên 50, trên khắp nước Mỹ, khi được đặt ra một câu hỏi như thế, các giáo viên tiểu học cho biết năm mối quan ngại của họ là rượu và ma túy, sử dụng súng và dao trong trường, có thai, tự tử, hãm hiếp. Hơn 3/4 người Mỹ cho rằng xứ sở của họ đang xuống cấp trầm trọng về đạo đức và tinh thần. Theo một bản báo cáo trước đây của cảnh sát, hơn 1.700.000 thiếu niên dưới 19 tuổi bị bắt giữ vì tội ác. Hơn 1.000.000 trẻ em mang súng đến trường mỗi ngày. Một bản báo cáo khác chỉ rõ rằng hơn 2/3 thiếu niên Mỹ cho biết khi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ không màng đến bất cứ một chuẩn mực đạo đức nào nữa. Những gì đang xảy ra tại quốc gia vốn được xem là văn minh nhất thế giới, dĩ nhiên cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi nước khác trên thế giới. Nhìn vào thực trạng xã hội của họ, nhiều người Mỹ cho rằng thiếu niên rơi vào tình trạng như thế là do nhiều nguyên nhân như cuộc sống nghèo, sự kỳ thị chủng tộc, sự thao túng của các tổ chức tội phạm, môi trường tháo thứ về luân lý, tình trạng gia đình đổ vỡ. Đây là nguyên nhân trầm trọng nhất dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội. Thật thế, sự đổ vỡ của gia đình tạo nên một
lỗ hổng tâm lý, mà không gì có thể lấp đầy được. Cứ mỗi cuối tuần, đứa trẻ như quả bong bóng, bị đẩy đi từ gia đình này sang gia đình khác. Sự vắng bóng của người cha hay người mẹ tạo ra sự ẩn ức trầm trọng nhất trong tâm hồn đứa trẻ. Mặc cảm bị bỏ rơi, thúc đẩy đứa bé co cụm lại, và chỉ còn biết tìm đến nguồn an ủi duy nhất là màn ảnh truyền hình hay những trò chơi điện tử. Cuộc sống dư dật cũng có thể là yếu tố dẫn đến sự trống rỗng tâm linh của đứa trẻ. Có tất cả mọi sự, nhưng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Có tất cả mọi sự, nhưng tâm hồn và đầu óc lại trống rỗng. Do đó, thiếu niên tìm đủ mọi cách để lấp đầy sự trống rỗng ấy. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi đứa trẻ lớn lên trong một hoàn cảnh như thế đều hư hỏng. Giàu hay nghèo, danh giá hay thấp hèn, dư dật hay túng thiếu, vẫn có những đứa trẻ cố gắng khắc phục hoàn cảnh để trở thành những con người tử tế, biết sống cho ra người, và trở thành hữu dụng cho xã hội. Tại sao cũng một hoàn cảnh, một số có thể vươn lên, một số khác lại buông xuôi? Nếu sự đổ vỡ của gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội, điều đó chứng tỏ rằng chỉ có cha mẹ mới có thể là những nhà giáo dục đầu tiên giúp cho con cái nên người. Chỉ có cha mẹ mới có thể mang lại cho con cái một hệ thống giá trị lành mạnh, một ý thức sắc bén về luân lý và những chuẩn mực đạo đức đúng đắn. Con cái cần có một hệ thống giá trị đạo đức rõ ràng và chắc chắn để sống cho ra người. Chúng cần biết phải sống và cư xử như thế nào trong những giao tiếp và gặp gỡ hàng ngày. Chúng cần biết phải hành động như thế nào khi những chọn lựa của chúng ảnh hưởng đến người khác. Chúng cần biết sự khác biệt giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Và chỉ có cha mẹ mới là những người, vì tình yêu và trách nhiệm, có thể dạy dỗ cho con cái biết sống cho nên người vậy. Làm cha mẹ nghĩa là dưỡng dục và nhào nặng một đứa con cho nên người, hẳn là một sứ mệnh và một trách nhiệm nặng nề. Trong cuộc sống khó khăn về mọi mặt hiện nay, nhất là lỗ hổng đạo đức đang đục khoét nền tảng của xã hội, trọng trách này lại càng nặng nề hơn. Cha mẹ sẽ tìm đâu ra những chuẩn mực đạo đức để dạy dỗ con cái mình? Thưa, ngoài luân thường đạo lý mà cha ông đã để lại, các bậc phụ huynh công giáo còn có cả một kho tàng đạo đức không bao giờ có thể múc cạn được, là niềm tin tôn giáo. Tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Tôn giáo nào cũng đề ra những chuẩn mực đạo đức giúp cho con người sống cho ra người. Riêng trong Kitô giáo, chúng ta tìm thấy tất cả những chuẩn mực đạo đức cần thiết hướng dẫn con người biết sống cho phải đạo. Thật ra, điều quan trọng không phải là có một niềm tin tôn giáo hay thuộc về một giáo hội có tổ chức. Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc của Ấn Độ, đã nói như sau. Thiên Chúa không có tôn giáo. Ông muốn nói rằng, con người không nhất thiết phải thuộc về một tôn giáo nào mới có thể sống cho ra người. Truyền thống sâu xa nhất của bất cứ dân tộc và văn hóa nào cũng có chứa đựng lẽ khôn ngoan hướng dẫn con người sống tử tế lương thiện. Dưỡng dục con cái nên người không chỉ có nghĩa là giúp cho chúng được học hành đỗ đạt, thành tài và có địa vị trong xã hội. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng có cùng một mục đích và mong ước như thế về con cái. Cha mẹ nào lại chẳng hài lòng khi thấy con cái được công thành danh toại. Tuy nhiên, cái lẽ thường vẫn nói với chúng ta rằng, thành nhân là điều quan trọng hơn là thành thân. Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, đã khuyên thanh niên như sau. Hãy cố gắng, không phải để trở nên một con người thành công, mà để trở nên một con người có giá trị. Sức khỏe của một xã hội không nhất thiết được đo lường bằng sự phú túc về của cải vật chất và các tiện nghi. Một gia đình êm ấm và hạnh phúc cũng không được đánh giá dựa trên những mảnh bằng hay mức thu nhập. Do đó, dưỡng dục cho con cái nên người thiết yếu là dạy dỗ cho chúng biết phân biệt được thiện ác, phải trái, và trở thành những con người lương thiện và tử tế. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ lần lượt ôn lại những bài học vỡ lòng nhất về những giá trị đạo đức mà cha mẹ có thể và phải dạy cho con cái. Đây là gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể và phải để lại cho con cái. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa yêu thương con, tình yêu cao sâu vĩ đại, cho con làm người và luôn canh phòng từng giây. Dòng đời đổi thay, nhưng tình Chúa không đổi rời. Giáng sinh trên đời, chia sẻ kiếp người buồn vui. Ngước trông lên cao, trời mây xanh thẳm mấy tầng, mênh mông biển rộng, hỏi ai sáng tạo tuyệt mỹ. Người phàm là chi, muôn đời có đâu là gì. Chúa như cha mẹ luôn gìn giữ và chở che.
Chúa như cha mẹ luôn gìn giữ và chở che.
Chúa ơi tình ngài, tình ngài quá ư vĩ đại. Con đây nhỏ dại, lấy gì đáp đền tình?
Agostino Biella thuộc dòng họ Fangi, sinh năm 1430, tại lâu đài Castelengo ở Biella, tỉnh Vercelli, miền Bắc nước Ý. Năm 1432, các tu sĩ đa minh đến Biella thiết lập tu viện. Cậu Agostino thường lui tới tu viện này, rồi xin gia nhập dòng và lãnh tu phục khi còn rất trẻ. Khi vào dòng, cậu Agostino chăm chú giữ kỷ luật, hãm mình, đánh tội và chay tịnh. Khi làm linh mục, cha có đời sống chiêm niệm sâu sắc, nhiệt thành loan báo lời Chúa, cử hành bí tích hòa giải, thăm viếng bệnh nhân và ban lời khuyên nhủ cho bất cứ ai đến với ngài. Cha được ơn làm phép lạ. Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, đang khi đi đường, cha Agostino gặp một cậu bé làm bể một chiếc vò đầy rượu. cậu bé òa khóc vì sợ hãi. Thấy vậy, cha Augustino bảo cậu bé thu gom các mảnh vỡ lại, rồi cha ngước mắt lên trời làm dấu thánh giá. Tức thì các mảnh vụn kết dính lại thành chiếc vò nguyên vẹn chứa đầy rượu. Những phép lạ tương tự như thế, quyện thêm hương thơm thánh thiện đã khiến cho danh tiếng của cha Augustino nhanh chóng loan xa khắp vùng. Người ta ngưỡng mộ và lũ lượt kéo đến với ngài. Bị quấy rầy bởi quá nhiều lời khen về đức độ và các phép lạ, cha Augustino Biella đành phải xin đến cư ngụ tại một vùng xa xôi để ẩn danh. Cha ý thức mình chỉ là một người hèn kém, được Thiên Chúa thương. Ngài chỉ muốn cho mọi người dành vinh quang cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Cuộc sống của chúng ta không thiếu những giây phút hoang mang, nghi ngại, sợ hãi và lo âu. Vì thế, không ít người đã khép lại khung trời hy vọng. Từ trong vũng sâu đau thương đó, Thiên Chúa luôn nghe biết những tiếng kêu nài của con cái người và sẵn sàng thi ân giáng phúc. Thế nhưng, trái tim chúng ta quá đỗi yếu hèn mà thiếu lòng cậy trông tin tưởng và tình thương hài hà của Chúa. Vì thế, giáo hội vẫn luôn khuyến khích các tín hữu chạy đến cầu xin với các thánh. Vì hơn ai hết, các ngài là những con người thánh thiện và đang ở gần bên Chúa. Các ngài sẽ khẩn cầu cùng Chúa cho ta. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, những nhân chứng đức tin đã ra đi trước chúng ta vào nước trời, nhất là những vị đã được giáo hội công nhận là thánh và đang dự phần vào truyền thống sống động của cầu nguyện bằng gương mẫu đời sống, bằng việc lưu truyền các văn phẩm và bằng lời cầu nguyện hiện nay của các ngài. Các ngài đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa, ca tụng người và không ngừng chăm sóc những ai còn ở lại trần gian. Khi các ngài được vào hưởng niềm vui với Chúa, các ngài được Chúa trao phó cho nhiều công việc. Sự truyền cầu của các ngài là việc các ngài phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa cách cao cả nhất. Chúng ta có thể và phải cầu nguyện để các ngài truyền cầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. Và như thế, giáo hội cũng luôn nhắc nhở con cái mình rằng, các thánh chỉ truyền cầu cho ta trước tòa Chúa, còn chính Thiên Chúa mới là đấng ban ơn thật sự, là nguồn mạch mọi ơn phúc và là tình yêu. Còn điều gì làm vui lòng các thánh hơn là khi các ngài thấy chúng ta nhận ra tình yêu vô bờ của Thiên Chúa qua các ơn lành người ban nhờ lời truyền cầu của các ngài. Đó chẳng phải là ước vọng và thao thức cả đời của chân phước Augustino Biella hay sao? Trước khi về cùng Chúa, chân phước Augustino đã nói, Thiên Chúa muôn đời, vinh danh đấng tối cao, vì cả cuộc đời ngài muốn quy hướng tất cả về Chúa. Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi. Nguyện xin chân phước Augustino Biella hướng dẫn niềm tin non yếu của chúng con. Xin ngài cầu khẩn Chúa ban ơn để hạt ngọc đức tin của chúng con sáng ngời. Xin cầu nguyện cho chúng con để một khi chúng con gắn bó với ngài thì cũng liên kết với Chúa Kitô, đấng là mạch suối phát sinh mọi ơn lành và sự sống của chúng con. Và hơn nữa, giữa cuộc đời này, xin cho chúng con luôn mang trong hồn ơn gọi của một ngôi sao, dù lấp lánh rọi chiếu khung trời huyền nhiệm, nhưng cũng không quên mình chỉ phản chiếu một ánh sáng của mặt trời công chính là Đức Kitô, và biết khuất mình đi để giới thiệu cho thế giới này về một mặt trời huy hoàng rực rỡ là chính Thiên Chúa tối cao. Amen.
Có chi nơi con mà không do ngài tăng thành?
xác thân linh hồn, tài năng cơ hội cuộc sống. Mọi sự là do ân tình thâm sâu của Ngài. Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Chúa thương con hoài, cho dù con còn lầm sai.
Chúa ơi tình Ngài, tình Ngài quá ư vĩ đại. Con đây nhỏ dài, lấy gì đáp đền tình yêu? Xin dâng một lời ngợi ca tình yêu của Ngài, và suốt cuộc đời theo Ngài loan truyền tin vui. Chúa sai con đi để cao giao tình của cho hết muôn người còn đang trong vùng tội lỗi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.